Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về công tác cứu trợ các nạn nhân động đất ở miền Trung Italia. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại gương tận tụy giúp đỡ các bệnh nhân tâm thần của Roberto Macchioro, bác sĩ thần kinh tại Parma, Italia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Đâu là loại hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa, Thánh Vịnh 50, câu 14 đến 23. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Lộ Đức, Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi các linh mục hãy là những con người của lòng thương xót. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài thuyết trình tại Đại hội về đề tài Lòng thương xót trong cuộc sống của linh mục, tổ chức trong bối cảnh năm thánh của các linh mục tại Lộ Đức những ngày vừa qua. Đức Hồng Y nói, linh mục phải là người của lòng thương xót, được mời gọi đi gặp gỡ biết bao nhiêu nghèo khó gây khổ đau cho con người ngày nay. Thương xót như Thiên Chúa Cha có nghĩa là cảm nhận được một niềm vui đặc biệt trong việc đi xuống các vùng thấp nhất của nhân loại, để đem đến đó tình yêu thương nhân không của Thiên Chúa, yêu thương, tha thứ và ủi an. Đức Hồng Y mời gọi các linh mục chú ý tới những người rốt cùng và yêu thương những người nghèo nhất và không chấp nhận các dàn xếp. Đó là một ưu tiên mà Đức Thánh Cha Francisco muốn trong cuộc sống giáo hội. Ngày nay, linh mục phải đáp ứng các nhu cầu của sự nghèo khó vật chất mà Chúa Giêsu đề cập tới khi dạy phải cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, thăm viếng người đau yếu, kẻ tù tội. Linh mục không được thờ ơ trước tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người. Mọi linh mục phải biết cảm thương các Lazaro nằm trước cửa nhà mình mà không để cho mình bị cuốn hút vào các nhiệm vụ trợ giúp xã hội, nhưng tổ chức các sinh hoạt này cho các phó tế và giáo dân. Cả sự giàu có cũng bao gồm nỗi buồn sầu mà Chúa Giêsu tìm thấy nơi chàng thanh niên giàu được mời gọi theo Chúa. Thế rồi còn có cái nghèo nàn sức khỏe. Mọi người đau yếu đều khiến cho con tim mẹ giáo hội xúc động. Mọi hoàn cảnh giòn mỏng từ lúc mới thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên đều có quyền được các Kitô hữu chú ý, yêu thương và nâng đỡ. Rồi cũng có sự nghèo nàn triệt để nằm sâu trong trái tim con người và gắn liền với sự giòn mỏng và tội lỗi. Vai trò và bổn phận của linh mục ở đây là nhà giáo dục trong đức tin. Linh mục phải là người vén mở cho thế giới bị thương tích ngày nay thấy lòng dịu hiền thương xót của Thiên Chúa. Giảng trong thánh lễ kết thúc đại hội, Đức Hồng Y Stella nói, linh mục phải sống chức thừa tác của mình giữa dân chúng, biết sống tràn đầy tình huynh đệ linh mục trong mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội. Sứ mệnh và hiệp thông phải củng cố cho nhau. Vì thế, tại sao các cuộc gặp gỡ giáo phận, các lúc chia sẻ suy tư, cầu nguyện hay nghỉ ngơi đều là nền tảng giúp xây dựng tình huynh đệ linh mục, trong đó có thể vác đỡ các giòn mỏng của những anh em yếu đuối nhất.
Brasilia. Trong tuần vừa qua, giáo hội Brazil đã cử hành tuần gia đình trong bối cảnh năm thánh, nhằm giúp các gia đình toàn nước sống và suy tư về linh đạo và cuộc sống gia đình. Tuần gia đình đã do Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giáo mục Brazil tổ chức, đã kết thúc ngày 21 tháng 8 vừa qua. Linh mục Joque Finlo, Chủ tịch Ủy ban tổ chức cho biết, trong năm thánh lòng thương xót này, giáo hội được mời gọi tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa đối với cuộc sống con người và loan báo lòng thương xót ấy. Tài liệu được dùng cho các suy tư bao gồm tông huấn niềm vui yêu thương. Năm thánh là thời gian thuận tiện để suy tư về tài liệu này và để hiểu biết rằng gia đình cần sự nâng đỡ và dẫn thân của giáo hội để ngày càng trở thành một dụng cụ loan báo tin mừng cho xã hội ngày nay. Nhân dịp này, Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giáo mục đã soạn thảo và phổ biến tài liệu thông tin tựa đề Giờ của Gia đình, bao gồm các suy tư về ơn gọi gia đình, một số các đề nghị và hướng dẫn cụ thể để giúp sống năm thánh trong gia đình. Trong đó có tình yêu thương tương trợ liên đới, chia sẻ vật chất và tinh thần cho nhau và với nhau giữa các gia đình.
Geneva, trong các ngày qua, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã cùng các giám mục Ethiopia kêu gọi đối thoại giữa chính quyền và chủng tộc Oromo và ngưng mọi đàn áp. Các xung khắc đã bắt đầu hồi năm ngoái vì chính quyền quyết định trút hữu đất đai của chủng tộc Oromo để lấy chỗ phát triển thủ đô Addis Abeba. Sau các vụ biểu tình ồ ạt, chính quyền đã ngưng dự án này, nhưng người Oromo tiếp tục các cuộc biểu tình phản đối để tố cáo các bất công, kỳ thị và bị loại trừ mà họ phải gánh chịu từ bao thập niên qua. Trong các vụ biểu tình cách đây 10 ngày, chính quyền đã thẳng tay đàn áp các đoàn người biểu tình khiến cho hơn 100 người chết. Đức Hồng Y Bekhane Jesus Demereu Surafien, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia Eritrea, đã ra thông cáo chia buồn với các nạn nhân và gia đình của họ. Các giám mục kêu gọi mọi phía đối thoại và cộng tác với nhau trong việc chung xây một xã hội không thù hận cho hiện tại và cho các thế hệ tương lai. Các giám mục Ethiopia và Eritrea khẳng định rằng hỗn loạn và bạo lực không phải là câu trả lời cho các vấn đề. Trái lại, chúng là chướng ngại ngăn cản sự trưởng thành và phát triển mà đất nước đang cần có để ra khỏi tình trạng nghèo đói và chậm tiến. Thông cáo của Hội đồng Giám mục nêu bật sự chung sống hòa bình và tôn trọng đã có trong dọc dài lịch sử quốc gia là thực tại cần duy trì. Các giám mục mời gọi tất cả mọi người thiện chí dấn thân trở thành các dụng cụ hòa bình. Các ngài khuyến khích các linh mục, tu sĩ và giáo dân cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Ngỏ lời với giới trẻ, các vị kêu gọi tinh thần yêu nước và mời gọi họ dấn thân, chu toàn các nhiệm vụ và thi hành các quyền, làm sao để có một quốc gia hòa bình, hy vọng và phát triển toàn vẹn. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 8 vừa qua, ông Peter Prove, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Quốc tế của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô hiệp ý với các giám mục Ethiopia và Eritrea, chia buồn với các nạn nhân và khích lệ mọi phía đối thoại ôn hòa để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng căng thẳng hiện nay. Ông đặc biệt yêu cầu các lực lượng an ninh của chính quyền hạn chế dùng bạo lực để tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại, và kêu gọi mọi Kitô hữu cầu nguyện để mọi phe có thể bắt tay nhau, chung xây một tương lai tốt đẹp hơn cho Ethiopia, dựa trên công bằng và phẩm giá con người.
Manila, giáo hội Philippines hy vọng và tin tưởng nơi các cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính quyền và mặt trận dân chủ quốc gia diễn ra tại Oslo trong các ngày từ 22 tới 28 tháng 8 này. Mặt trận Dân chủ quốc gia đại diện cho các tổ chức chính trị và phong trào cộng sản nổi loạn đánh nhau với quân đội trong 40 năm qua, khiến cho 30.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương. Đức cha Antonio Ledesma, Tổng giám mục Cagayan de Oro, đánh giá cao sự kiện hai bên ngưng chiến và ngồi vào bàn thương thuyết hòa bình. Cần phải có các nỗ lực nghiêm chỉnh để đạt hòa bình, nhưng bắt đầu với tình bạn qua việc làm quen và hiểu biết nhau. Tân Tổng thống Rodrigo Duterte đã công bố ngưng bắn đơn phương trong diễn văn trước Quốc hội hồi cuối tháng 7 vừa qua. Các phiến quân xác nhận cuộc đình chiến để chuẩn bị cho cuộc thương thuyết, sau khi hai lãnh tụ cộng sản là Benito và Wilma Tiamzon được trả tự do và tham dự các cuộc thương thuyết. Hai lãnh tụ khác là Alfredo Mabano và Fredo Cotasde cũng được trả tự do và sẽ là cố vấn cho cuộc thương thảo. Trong các cuộc họp tại Oslo, hai bên sẽ thảo luận các thỏa hiệp đã được ký kết trước đây và sẽ đề ra một chương trình cho cuộc ngừng chiến, chấm dứt thù địch và tiến trình thương thảo. Ngoài ra, cũng có việc ân xá cho hơn 500 tù nhân chính trị và một bản tuyên ngôn chung liên quan tới an ninh và bảo đảm quyền bất khả xâm phạm và các cải cách xã hội kinh tế là các đề tài ưa thích của các lực lượng cộng sản hoạt động tại miền Nam Philippines.
Ouagadougou, ngày 21 tháng 8 vừa qua, Tức Hồng Y Philippe Nakenlentuba, Uetraogo, Tổng giám mục Ouagadougou bên Burkina Faso đã chủ sự thánh lễ trọng thể kết thúc cuộc hành hương toàn quốc đền thánh Đức Bà Aribo. Cùng đồng tế trong thánh lễ có tất cả các giám mục nước Benin cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh Brian Udage và khoảng 400 linh mục. Đề tài của cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 62 này là Đức Maria Mẹ Nhân Lành. Hiện diện trong thánh lễ có trên 15.000 tín hữu đến từ các nước lân cận như Niger, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, cũng như từ Pháp và Italia. Trong bài giảng, Đức Hồng Y U.S. Traogo nhắc nhở rằng tự xưng mình là người Kitô không giúp ích gì nếu không thay đổi chính mình, không hoán cải và sống theo tin mừng, tình yêu thương và nhân lành. Món quà cứu chuộc đại đồng phải luôn đi song đôi với đòi buộc đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và sống trong hồng ân của Chúa, theo mẫu gương của Đức Maria Mẹ Nhân Lành. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Ouagadougou nhấn mạnh, toàn thể cuộc đời Đức Maria là biểu tượng chiến thắng của hồng ân và của tình bác ái trên tội lỗi con người. Tại Phi Châu hiện nay, đi theo mẫu gương của Đức Maria có nghĩa là sống tình liên đới, săn sóc người anh em đồng loại, vác gánh nặng của tha nhân để mong xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và hòa giải hơn cho đến ngày nước Thiên Chúa đến. Đền Thánh Đức Bà Aribo được khánh thành hồi năm 1954, xây theo dạng hang đá lộ đức, theo ý của Đức cha Louis Parisot, Tổng giám mục Cotonou hồi ấy. Đức cha đã muốn xây một đền thánh tương tự như ở Lộ Đức cho các tín hữu không thể đến hành hương ở Roma hay Lộ Đức để tôn kính Mẹ Thiên Chúa. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về công tác cứu trợ các nạn nhân động đất ở miền Trung Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã loan tin, lúc 3 giờ 36 phút sáng thứ Tư 24 tháng 8 vừa qua, một trận động đất lớn lên tới 6 độ theo nước thang Richter đã xảy ra tại miền Trung Italia, khiến cho hàng chục người chết và hàng trăm người khác bị thương. Đã có 5 lần rung từ 4 đến 6 độ Richter, sau lần rung 6 độ Richter đã có 200 lần rung trên 2 độ Richter, khiến cho rất nhiều nhà và dinh thự bị sập tại các thành phố Amatrice và Accumoli thuộc tỉnh Rieti và Acquata del Tronto thuộc tỉnh Ascoli Piceno. Cho tới nay, đã có ít nhất 250 người chết tại Amatrice, Accumoli và Acquata del Tronto, trong đó có một số các trẻ em. Nhưng người ta sợ rằng số người chết sẽ còn gia tăng, vì ông Fabrizio Cuccio, Giám đốc Phân bộ Bảo vệ Dân sự Italia cho biết, độ mạnh của trận động đất giống như đã xảy ra tại tỉnh Aquila hồi năm 2009, khiến cho hơn 390 người thiệt mạng. Hiện nay vẫn còn có hàng trăm người mất tích và các nhân viên cứu trợ hết sức làm việc để mong cứu được những ai còn bị kẹt dưới các đống gạch đá và xi măng. Không ai biết có bao nhiêu người còn thất lạc, nhiều nơi không có điện nước, phương tiện duy nhất để liên lạc là điện thoại di động nếu còn pin. Trong toàn vùng bị động đất, có khoảng 5.000 người không còn nhà cửa và phải tạm trú dưới các lều vải. Có nhiều toán cứu trợ đến từ Aquila để trợ giúp các nạn nhân dựa trên các kinh nghiệm họ đã có trong vụ động đất cách đây 17 năm. Lực lượng bảo vệ rừng cây Italia đã dùng trực thăng bay trên vùng bị động đất để nhận diện toàn cảnh và báo cho các lực lượng cứu trợ. Trong khi các toán cứu trợ dùng chó săn để tìm các người bị kẹt dưới các căn nhà và dinh thự đổ nát, hàng ngàn người đã mất nhà cửa và phải tạm trú trong các lều vải được dựng lên tại 4 trại tiếp đón các nạn nhân. Thủ tướng Renzi và nhiều giới chức chính trị đã đến tận nơi để viếng thăm và ủy lạo dân chúng và cảm ơn các toán cứu trợ. Thủ tướng cho biết có nhiều vùng trên toàn nước có các nhà và dinh thự từ thời Trung Cổ rất đẹp, nên đã không đứng vững khi có động đất. Cũng có nhiều nhà cửa được tái thiết sau các vụ động đất trước đây, nhưng không theo các tiêu chuẩn chống địa chấn. Tưởng cũng nên biết rằng, Italia là quốc gia nằm trên vòng lửa của trái đất và có 24 triệu trên tổng số 60 triệu dân sống trên các vùng có nguy cơ động đất.
Trong buổi tiếp kiến chung, mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 24 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco đã không đọc bài giáo lý chuẩn bị cho buổi tiếp kiến, nhưng Ngài đã chia buồn với các nạn nhân và mời mọi người cùng Ngài lần hạt các mầu nhiệm mùa thương để cầu nguyện cho dân chúng vùng địa chấn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trước tin động đất xảy ra trong vùng Trung Italia, tàn phá toàn vùng và để lại các người chết và bị thương, tôi không thể không bày tỏ nỗi đau lớn lao và sự gần gũi của tôi với tất cả những người hiện diện trong các nơi bị động đất, và tất cả những người đã mất thân nhân, và những người còn cảm nhận nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Nghe ông thị trưởng Amatrice nói, quê hương tôi không còn nữa, và biết rằng giữa các người chết cũng có các trẻ em, tôi thật xúc động biết bao. Đức Thánh Cha nói tiếp, chính vì vậy tôi muốn bảo đảm với tất cả các anh chị em này tại Accumoli, Amatrice trong giáo phận Rieti và Ascoli Piceno và toàn vùng Lazia, vùng Umbria và Marche, cũng như tỉnh Perugia, lời cầu nguyện của tôi và nói cho họ biết chắc chắn về sự dịu dàng và vòng tay ôm của toàn thể giáo hội trong lúc này đây đang ước muốn ôm ấp họ với tình yêu thương hiền mẫu của mình. Trong khi cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên và các nhân viên bảo vệ dân sự đang cứu giúp dân chúng các vùng này, tôi xin anh chị em hiệp nhất với tôi trong lời cầu nguyện để Chúa Giêsu là đấng luôn luôn cảm thương trước nỗi khổ đau của con người, an ủi các con tim đau đớn này và ban cho họ niềm an bình qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Chúng ta hãy cùng cảm thương họ với Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta hãy dời bài giáo lý của thứ Tư này vào tuần tới. Và tôi mời anh chị em cùng tôi lần một phần chuỗi mân côi các mầu nhiệm thương để cầu cho các nạn nhân.
Các công tác cứu trợ đã bắt đầu ngay sau khi xảy ra trận động đất. Cho tới sáng thứ năm, đất đã tiếp tục rung khiến cho các công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn hơn. Các toán cứu trợ đã làm việc đêm ngày để mong cứu sống thêm được ai đó. Toàn vùng động đất có khoảng 60 thôn xóm nhỏ nằm chênh vênh trên các sườn núi hay trong các thung lũng, và nhiều đoạn đường và cầu cống bị sụp đổ, khiến cho việc cứu trợ càng khó khăn hơn. Phòng báo chí tòa thánh ra thông cáo cho biết, quốc gia thành phố Vatican cũng gửi một toán cứu hỏa của mình đến Amatrice để cùng Hiệp hội Bảo vệ Dân sự Italia cứu trợ các nạn nhân. Chính quyền Italia cũng cấp tốc gửi lực lượng quân đội tới vùng động đất để hiệp lực với các tổ chức khác trong các công tác cứu trợ. Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ, Tổng thống Vladimir Putin của Nga, cũng như Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ liên đới với các nạn nhân. Tổng thống Mattarella, Thủ tướng Renzi, chính quyền trung ương cũng như các giới chức chính quyền vùng động đất và hứa sẵn sàng trợ giúp. Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, đã bày tỏ tình liên đới chia sẻ sự buồn thương và nỗi khổ đau của người dân trong vùng động đất, và với Đức Cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti, và Đức Cha Giovanni De Colle, giám mục giáo phận Ascoli Piceno, qua lời cầu nguyện, sự gần gũi và lòng trìu mến. Đức Hồng Y cho biết, tín hữu Tổng giáo phận Milano sẽ tham gia cuộc lạc quyên Hội đồng giám mục Italia phát động ngày Chủ nhật 18 tháng 9. Linh mục Luciano Guazzetti, giám đốc Caritas Milano, cho biết đang theo dõi tình hình vì các tin tức vẫn còn rất lẻ tẻ. Tuy nhiên, ngay bây giờ, mọi người đã có thể biết hậu quả của trận động đất gây ra rất nhiều thiệt hại, hàng trăm người chết, nhiều nhà cửa bị sập. Các cầu và đường bị gãy đổ khiến cho công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn hơn. Trong các giờ phút tới, khi có một ý tưởng rõ ràng hơn, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình can thiệp cùng với Caritas quốc gia và các Caritas giáo phận toàn Italia. Nhưng ngay bây giờ, chúng tôi xin trích ra 50.000 euro đầu tiên cho công tác trợ giúp, và chúng tôi mời gọi tín hữu quảng đại đóng góp cho công tác cứu trợ.
Đức Hồng Y Ricardo Plaques Perez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã nhân danh toàn giáo hội tại đây gửi điện thư cho Đức Hồng Y Angelo Pagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, để bày tỏ tình liên đới với giáo hội và nhân dân Italia. Các giám mục Tây Ban Nha hiệp nhất với nhân dân và các giám mục Italia trong nỗi đớn đau buồn thương này, và chúng tôi dâng lời cầu nguyện xin Chúa ban ơn an nghỉ cho những người đã qua đời, làm vơi nhẹ khổ đau của những người bị thương và ban sự ủi an cho những người đã mất thân nhân. Thầy Matthew Festin, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta, cũng gửi sứ điệp tới Tổng thống Sergio Mattarella các lời chia buồn chân thành vì con số các nạn nhân cao như vậy, cũng như lời cầu nguyện ủi an khích lệ các thân nhân của những người đã chết và những người không còn nhà cửa. Thầy cho biết đã gửi các bác sĩ và y tá tới vùng động đất để chung sức cứu giúp các nạn nhân. Toán 5 thiện nguyện viên, trong đó có một bác sĩ và một y tá, đã tới Amatrice và cộng tác với lực lượng bảo vệ dân sự. Đức Tổng giám mục chính thống Gennadios, đặc trách tín hữu chính thống toàn Italia và vùng Nam Âu Châu, cũng đã gửi điện tín cho Tổng thống Mattarella để bày tỏ tình liên đới và sự đau buồn trước vụ động đất gây ra quá nhiều thiệt hại cho dân chúng vùng Lazio, Marche, Umbria và Abruzzo. Điện tín có đoạn viết: "Chúng tôi sẽ dâng lên Chúa là đấng cứu thế của chúng ta các lời cầu nguyện sốt sắng để Ngài không chỉ giật thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và cái chết, nhưng còn ban cho chúng ta sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha, làm vơi nhẹ các khổ đau thể lý và tinh thần của các anh chị em của chúng ta đang đương đầu với thử thách cam go của các tai ương thiên nhiên này, và xin Ngài giúp các thành phố này tái sinh đẹp đẽ và phong phú. Với các tâm tình ấy, tôi xin hết lòng bày tỏ với Tổng thống và các cộng đoàn bị động đất cùng toàn dân Italia sự gần gũi tinh thần của tôi, và tôi xin chia sẻ nỗi khổ đau và các lo lắng của dân chúng vùng đất thân yêu này." Đức cha Eamon Martin, Tổng giám mục AMA, kiêm giáo chủ toàn Ireland, cũng ra thông cáo chia buồn với các nạn nhân động đất. Ngài bày tỏ tình liên đới và dâng lời cầu nguyện cho dân chúng các vùng bị nạn, cũng như các người thân của họ đã qua đời hay bị thương. Đức cha cũng kêu gọi mọi người hiệp lời cầu nguyện và trợ giúp thuốc men và phẩm vật cứu trợ cho vùng bị động đất. Nhiều người Ireland có bạn bè, người thân sống tại Italia hay đến nghỉ hè trong vùng này. Đức cha khích lệ tín hữu và toàn dân Ireland góp lời cầu nguyện và tỏ tình liên đới với các cộng đoàn người Ý trong các giáo xứ, trường học và nơi làm việc trên toàn nước Ireland.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại gương tận tụy giúp đỡ các bệnh nhân tâm thần của Roberto Macchioro, bác sĩ thần kinh tại Parma, Italia.
Nhị Onirici, những kẻ sống trong mộng mơ, là tên của một ban nhạc rock thật độc đáo, có thể nói được là độc nhất vô nhị. 4 trong số 7 thành viên của ban nhạc này là những bệnh nhân tâm thần, đang được điều trị tại một trung tâm sức khỏe thần kinh tỉnh Parma, Trung Bắc Italia. Ban nhạc kích động rock, những kẻ sống trong mộng mơ, ra đời nhờ nỗ lực của bác sĩ Roberto Macchioro, một chuyên viên chữa bệnh thần kinh, trực thuộc Trung tâm Săn sóc Sức khỏe Tâm thần tỉnh Parma, Trung Bắc Italia. Bác sĩ Macchioro làm việc tại đây từ khi bệnh viện yêu cầu bác sĩ theo dõi trường hợp một bệnh nhân tâm thần trẻ tuổi, tên gọi tắt là Pi, để tìm cách chạy chữa cho thích hợp. Sau nhiều lần nói chuyện và kín đáo theo dõi, bác sĩ Macchioro thấy Pi là một thanh niên trên dưới 30 tuổi, rất thông minh và nhạy cảm, mang một loại bệnh điên lúc nặng, lúc nhẹ. Pi vừa vượt qua một giai đoạn bệnh trầm trọng, thúc đẩy anh toan tính tự tử và hiện đang nằm điều trị tại đây. Pi sống một cách thờ ơ như một loài cỏ dại, hững hờ nhìn tháng ngày qua không hy vọng hay đợi chờ gì nữa cả. Pi nằm dài trên giường cả ngày nghe nhạc một mình. Khi lần la tìm cách làm thân với người bệnh, Bác sĩ Marchioro khám phá ra rằng, ngày xưa, Pi có một thời chơi đàn guitar rất giỏi, nhưng rồi về sau bỏ hẳn. Tìm hiểu sâu thêm tâm lý của Pi, bác sĩ Marchioro nhận biết rằng Pi khao khát chơi đàn trở lại, nhưng nếu một mình thì sẽ không bao giờ tìm được đủ can đảm. Bác sĩ cũng biết rằng trong bệnh viện này, có một thanh niên khác giữ trong phòng một chiếc đàn điệm dương cầm, thỉnh thoảng dẫn dạo nên nhiều đoạn nhạc. Với những năm dày dặn kinh nghiệm điều trị bệnh tâm thần, cho bác sĩ biết rằng sở thích chơi nhạc có thể trở thành khí cụ chữa trị hữu hiệu căn bệnh tâm thần. Nhưng sáng kiến của bác sĩ đụng phải bức tường bệnh bằng giấy và công cuộc thực hiện xem ra thật khó khăn. Vốn là một tín hữu nhiệt thành, bác sĩ Marchioro khẩn nguyện gửi gắm mọi sự trong tay Chúa. Nếu Chúa muốn thì tất cả khó khăn đều bị san bằng. Chỉ ít lâu sau, bác sĩ Marchioro quen với một sinh viên đại học tên là Giovanni, đang chơi trong một ban nhạc trẻ và đồng thời là thành viên phong trào tổ ấm. Bác sĩ Marchioro kể lại buổi gặp gỡ Giovanni như sau. Tôi có nghe một ấn tượng thật đẹp về Giovanni và một quyền lực thật bí ẩn thúc đẩy tôi giải bày ước vọng của mình với người trai trẻ này. Giovanni nhận lời cộng tác ngay lập tức. Mỗi tuần anh đến bệnh viện một lần để tìm cách chơi nhạc chung với hai bệnh nhân, dưới sự hướng dẫn và cố vấn của tôi. Chỉ cần một vài lần đến tập luyện, Giovanni đã trở thành bạn thân của hai bệnh nhân tâm thần nói trên. Tiếng đồn lan rộng, tin bác sĩ Roberto Marchioro muốn thành lập một ban nhạc kích động nhanh chóng truyền đi xa. Mấy người bạn đồng nghiệp của bác sĩ liên lạc để giới thiệu thêm ba người bệnh tâm thần khác nữa, đang được theo dõi điều trị tại gia. Viên đá liên đới thảy xuống mặt hồ, làm các vòng tròn theo nhau lan rộng. Mọi người thân quen đều hăng hái, kẻ thì cho chiếc đàn guitar từ lâu ngủ quên trong nhà kho, người thì bán giá rẻ bộ trống, người thì tặng chiếc guitar điện, văn phòng y tế địa phương mua dàn âm thanh. Thế là ban nhạc kích động có đủ dụng cụ và nhân viên ra sức thao dược tập luyện. Giovanni được ba bạn trẻ khác phụ tá trở thành ông bầu ban nhạc. Công cuộc tập luyện trình diễn đòi hỏi nhiều sức lực và dấn thân, khiến cho các bạn trẻ bị tâm thần quên đi cả bệnh tật mà không cần cả thuốc men điều trị. Rồi một ngày nọ, ban nhạc kích động Nhi Onorichi, những kẻ sống trong mộng mơ, chính thức ra mắt khán thính giả và đạt được thành công mỹ mãn. Tiếng đàn lời ca của toàn ban nhạc là lời tôn vinh lòng hy vọng, tìm lại được sau bóng đêm bệnh thần kinh. Tiếp tục vang động lan xa từ các quảng trường thành phố. Từ ngày ấy đến nay, đã 2 năm trôi qua, các thành viên tiên khởi của ban nhạc Nhi Onirichi đã hầu như lành bệnh hẳn và có thể trở về gia đình bất cứ khi nào họ muốn. Đây là một thành quả không thể tưởng tượng nổi cách đây 2 năm và là một động lực mới thúc đẩy bác sĩ Marchioro và nhóm tự nguyện do bác sĩ thành lập. Tiếp tục nỗ lực tìm ra những phương thức điều trị kiểu mới, không cần đến thuốc men, để phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân thần kinh và nhất là để giúp các bệnh nhân có cơ may thoát khỏi cơn bệnh điên khủng khiếp mà trở lại cuộc sống bình thường.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Đâu là loại hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa, Thánh Vịnh 50, câu 14-23.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu phần đầu Thánh Vịnh 50 và đã ghi nhận tâm thức buôn bán đổi trác trong cuộc sống đức tin của dân Israel đối với Giave là Thiên Chúa của họ. Thực ra nói chung, đây cũng là thái độ của tín hữu mọi tôn giáo đối với các thần linh của mình. Tín hữu tìm cách làm đẹp lòng các thần qua đủ mọi thứ hiến tế và lễ vật, kể cả việc sát tế người cho các thần linh. họ tin rằng khi dâng tiến cho các thần những gì quý báu nhất trong cuộc sống, gồm cả việc sát tế con cái, sẽ đẹp lòng các thần, và như thế các thần sẽ ban cho họ những gì họ xin, hay sẽ cho thời tiết được thuận hòa, hoa màu tươi tốt và đoàn vật sinh sôi nảy nở phong phú. Nó là một kiểu hối lộ để có được sự trở che và các ân huệ của các thần linh. Não trạng buôn bán đổi trác và hối lộ này là một nguy cơ thường xuyên đối với tín hữu của mọi tôn giáo thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên thế giới này. Nhưng Giave Thiên Chúa cho dân Israel biết rõ, Ngài không cần các thú vật toàn thiêu và bất cứ lễ tế nào, vì mọi thú vật trên trời dưới đất, trong nước và mọi sự trên thế giới và trong toàn vũ trụ này đều là của Chúa. Thật ra điều Thiên Chúa muốn là các lễ tế tinh thần, bao gồm cả lời ca ngợi Ngài, như viết trong chương 14 sách ngôn sứ Hosea. Hãy trở về với Giave mang theo lời cầu nguyện, hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài, làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Đó cũng là điều ngôn sứ Isaiah nói rõ ràng trong chương 1. Giave phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với ta nào nghĩa lý gì đâu, lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập ta đã ngấy, máu bò, máu chiên dê ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa, ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày Sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạt linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Ngôn sứ Jeremiah cũng nói lên cùng sứ điệp ấy. Ta cần chi nhũ hương từ sơ va đưa tới, cần chi cây sậy thơm từ đất xa đem về. Lễ toàn thiêu của các ngươi chẳng làm đẹp lòng ta chút nào, lễ hy sinh của các ngươi không làm cho lòng ta vui thỏa. Ngôn sứ Amos cũng nói cho Israel biết rõ Thiên Chúa muốn gì nơi họ khi biết. Lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận, chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Còn ngôn sứ Mi-kha thì nhắc cho dân Israel biết như sau. Tôi sẽ mang gì vào chầu Giave và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Giave ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Giave đòi hỏi bạn. Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Chính vì thế Thiên Chúa mới hỏi dân Israel như sau. Thịt bò há là thức ta ăn, máu chiên há là đồ ta uống. Câu hỏi này giả thiết quan niệm thô thiển phổ biến giữa dân ngoại và trong trường hợp của dân Israel thì nó diễn tả sự lãng quên Thiên Chúa hay sự dốt nát của tín hữu không hiểu biết Thiên Chúa của mình. Tín hữu không biết rằng điều Thiên Chúa muốn là việc phụng tự tinh tuyền, là bữa tiệc thánh thiêng dâng lên Thiên Chúa trong đền thờ để cảm tạ Ngài vì ơn đã nhận được. Đây không phải là lễ tế thiêng liêng của việc chúc tụng ngợi khen như thường được giải thích, nhưng là nghi thức của tiệc thánh dâng lên Thiên Chúa để tạ ơn hay được nhắc tới trong các thánh vịnh than van như viết trong thánh vịnh 22. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, người tìm Giave sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời. Ở đây, khác với điều Thánh Vịnh 51 miêu tả, Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Chúng ta đang ở trên bình diện sự thanh tẩy việc phụng tự khỏi các quan niệm và mục đích lệch lạc. Trong Tân Ước, trong đó được thực thi việc thanh tẩy cũng như tinh thần hóa phụng tự, hiến lễ tạ ơn, tức việc cử hành thánh thể, trở thành kiểu diễn tả phụng tự cao cả nhất. Còn hơn thế nữa, nó là hiến tế duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa. Việc phụng tự này khiến cho con người bước vào trong tương quan thân tình với Thiên Chúa và sống nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài. Khi đó, lễ tế của họ là các tâm tình chúc tụng ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Đây cũng là xác tín của tác giả Thánh Vịnh 69. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng danh thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương người. Làm như vậy sẽ đẹp lòng ra vê, hơn dâng tiến bỏ bê đủ móng đủ sừng. Hãy kêu cầu ta trong ngày cùng khốn, ta sẽ giải thoát và ngươi sẽ làm hiển danh ta. Trong phụng tự được mặc khải, chính con người cần Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa cần đến con người, như theo nguyên lý nền tảng của tôn giáo Mesopotami. Dĩ nhiên là trừ quyền của thần linh được tôn kính, nghĩa là nhận sự tôn kính biết ơn từ phía người được ân huệ. Thiên Chúa luôn sẵn sàng lắng nghe và cứu vớt tín hữu khi họ kêu lên Ngài, như khẳng định trong Thánh Vịnh 91. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban. Các câu từ 16 tới 22 của Thánh Vịnh 50 mời gọi kẻ gian ác hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, giống như trong phần trình bày 10 điều răn, trong đó các đòi buộc luân lý và xã hội theo sau các đòi hỏi tôn giáo. Như thế trong cuộc cải cách tôn giáo của cộng đoàn Israel, không thể không cho tín hữu cảm thấy đòi buộc canh tân phong tục tập quán, nếu không mọi cuộc canh cải đều trống rỗng và vô ích. Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng, thánh chỉ của ta sao ngươi thường nhắc nhở? Mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi, nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng. Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó, với bọn gian dâm cũng lại thông đồng. Miệng tha hồ nói năng ác độc, ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá. Hễ ngồi lê là bơi xấu anh em, và bêu diếu cả người ruột thịt. Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách, những tội kia ta vạch rõ ngươi xem. Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho tường, kẻo rồi ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu. Với kẻ gian ác, chắc việc xác định này được thêm vào sau này, và có mục đích lái các lời tố cáo nhục nhã trong phần hai này của việc Thiên Chúa truy tố xa các người đạo đức và dân Thiên Chúa. Kể ra các điều luật ám chỉ việc đếm trên đầu ngón tay các điều răn của Chúa như kiểu thực hành giáo huấn của chương 6 sách Đệ Nhị Luật. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng, anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Kỷ luật hay lời sửa dạy là mối dây bao gồm sự vâng lời và thái độ sống luân lý, đặt để con người vào trong giao ước của Thiên Chúa, với hiệu quả là việc vui hưởng các ân huệ cứu độ Chúa ban. Nhưng kẻ gian ác không ưa điều sửa dạy của Chúa, cũng chẳng màng tới lời Chúa truyền dạy, mà sẵn sàng hùa theo quân trộm cướp, thông đồng với bọn gian dâm, miệng ăn nói ác độc, dối gian xảo quyệt, ngồi lê mách lẻo, nói xấu anh em, bêu diếu người ruột thịt. Ở đây tác giả chỉ nhắc tới ba điều luật luân lý của 10 điều răn như là thí dụ. Chương 4 sách ngôn sứ Hosea cũng của trách dân Israel và kể ra vài điều như thế. Quả thật trong xứ này chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có sự hiểu biết Thiên Chúa, chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau. Trong chương 7, ngôn sứ Jeremia cũng ghi lại lời Gia-vê Thiên Chúa của trách dân Israel như sau. Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an và đi theo các thần lạ mà các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này, nơi danh ta được kêu khấn, đến trước mặt ta mà nói, chúng ta được an toàn, sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta thấy rõ hết, sấm ngôn của Gia-vê. Kẻo ta xé nát, gợi lại hình ảnh sư tử xé mồi như nhắc tới trong Thánh Vịnh 7, cốt để gia tăng sự kinh khủng trong hình phạt của Thiên Chúa đối với kẻ gian ác. Câu 23 kết thúc Thánh Vịnh 50 lập lại đề tài của phần đầu là đề tài chính của Thánh Vịnh liên quan tới lễ tế tạ ơn mà Thiên Chúa ưa thích, với lời hứa cho hưởng các ân huệ của Thiên Chúa đối với những ai bước đi trong ngay thẳng và liêm chính, là đề tài chính phần 2 của Thánh Vịnh. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.